This is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ thủ đô Washington. Toàn ban Việt ngữ và Việt Hà xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm, ngày 6 tháng 10 năm 2016, đây là chương trình phát thanh buổi tối từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam trên các làn sóng 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu của chương trình của Đài Á Châu Tự Do chúng tôi cũng xin được gửi đến quý vị trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, chương trình tối nay của chúng tôi có các bài đáng chú ý sau đây. Hàng ngàn công nhân nhà máy Matrix tại Vinh đình công đòi quyền lợi. Một ký túc xá tại Sài Gòn vừa mở cửa đón nhận những sinh viên nghèo. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, nhà hoạt động xã hội tại Việt Nam nói gì về quan hệ Việt-Trung trong giai đoạn hiện nay? Phần cuối chương trình, chúng tôi có bài tìm hiểu về những khó khăn của người nông dân nuôi cá sấu ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đó là các tin, bài đáng chú ý mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong chương trình phát thanh tối nay. Nhưng trước hết, mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết.
Cát Linh và Trung Khang xin gửi đến quý vị bản tin chi tiết. Hơn 50 tổ chức quốc tế và tôn giáo và xã hội dân sự tại Hoa Kỳ, châu Âu, châu Á và Việt Nam cùng ký tên vào thư ngỏ gửi Chủ tịch Quốc hội Việt Nam là bà Nguyễn Thị Kim Ngân, đề nghị sửa đổi dự thảo luật tôn giáo và tín ngưỡng. Một trong hơn 50 tổ chức vừa nêu là Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam, hôm nay ra thông cáo báo chí nói rõ, các tổ chức cùng tham gia ký tên nêu ra 5 điểm mà họ cho là sai sót của dự thảo luật này. Những sai sót như thế vi phạm Điều 18 trong Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị của Liên Hiệp Quốc mà Việt Nam đã tham gia ký kết. Bên cạnh đó, nội dung của thư ngỏ còn chỉ rõ nếu dự thảo luật tôn giáo và tín ngưỡng được Quốc hội Việt Nam thông qua, thì chính quyền Hà Nội sẽ có thêm quyền lực để xâm phạm vào mọi hình thái của đời sống tôn giáo, và các tôn giáo hiện tại Việt Nam sẽ khó tiếp tục tồn tại. Theo kế hoạch, dự thảo luật tôn giáo tín ngưỡng sẽ được Quốc hội Việt Nam thông qua trong kỳ họp từ ngày 20 tháng 10 sang đến ngày 18 tháng 11 tới đây.
Việt Nam và Iran cam kết gia tăng kim ngạch thương mại song phương lên mức 2 tỷ đô la Mỹ trong tương lai. Cam kết vừa nêu được chính Tổng thống Iran, ông Hassan Rouhani, cho báo giới biết hôm nay tại Hà Nội nhân chuyến công du chính thức Việt Nam. Theo hãng tin IRNA của Iran, vào năm ngoái, mậu dịch giữa Iran và Việt Nam đạt 350 triệu đô la Mỹ. Cả hai nước trước đây từng có căng thẳng với Hoa Kỳ, tuy nhiên nay đều muốn mở rộng liên minh ngoại giao ra với các nước khác. Việt Nam và Iran đã thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1973. Trong quá khứ, đã có hai tổng thống Iran công du Việt Nam, đó là tổng thống Mahmoud Ahmadinejad vào năm 2012 và tổng thống Abbas Hashemi Rafsanjani vào năm 1995. Nhà nghiên cứu quan hệ quốc tế Vanessa Newby tại Đại học Châu Á-Thái Bình Dương nói rằng chuyến thăm của Tổng thống Rouhani đến Việt Nam, rồi Malaysia và Thái Lan lần này đánh dấu sự chuyển hướng sang châu Á của Tehran, đẩy mạnh những mối quan hệ kinh tế mà Iran đang rất cần sau thời gian bị phương Tây cấm vận với lý do theo đuổi chương trình vũ khí nguyên tử.
Hầu hết các công nhân của công ty Matrix Vinh, Nghệ An đã đồng ý quay trở lại làm việc bắt đầu từ ngày mai 7 tháng 10, kết thúc cuộc đình công bắt đầu từ ngày hôm 3 tháng 10 vừa qua. Báo Tuổi Trẻ trong nước dẫn lời ông Vương An Nguyên, Chủ tịch Công đoàn Khu Kinh tế Đông Nam tại Nghệ An cho biết quyết định trên được đưa ra sau buổi đối thoại giữa lãnh đạo và công nhân nhà máy. Theo đó, phía công ty Matrix đã chấp nhận giải quyết 13 kiến nghị của công nhân đưa ra như tăng tiền ăn trưa và giờ nghỉ buổi trưa, khắc phục về mức độ sạch sẽ cho nhà vệ sinh của công nhân, xem xét việc nâng mức lương thâm niên, v.v. Tuy nhiên, về tiền thưởng ngày lễ và chế độ độc hại, thì công ty Matrix Vin cho rằng công ty đã thực hiện đúng theo luật lao động. công ty trách nhiệm hữu hạn Maastricht Vinh đóng ở khu công nghiệp Bắc Vinh, thành phố Vinh, Nghệ An, chuyên sản xuất các loại đồ chơi gấu bông xuất khẩu.
Hôm nay, không quân Indonesia thực hiện cuộc tập trận quy mô ở vùng đảo Natuna tại Biển Đông, khu vực từng xảy ra chạm trán giữa hải quân nước này với tàu Trung Quốc. Theo phát ngôn viên quân sự Tatan Saluman của Indonesia, cuộc tập trận nhắm vào mục đích đo lường khả năng của không quân trong trường hợp có biến chuyển bất ngờ xảy ra, đe dọa đến an ninh quốc gia. Ông Tatan cũng cho biết, đích thân Tổng thống Joko Widodo sẽ giám sát cuộc tập trận này. Quan hệ giữa Jakarta và Bắc Kinh đang ở giai đoạn khá khó khăn sau những vụ tàu cá của Trung Quốc bị Hải quân và tuần duyên Indonesia chặn bắt khi đánh cá ở Natuna. Phía Trung Quốc nói rằng đây là ngư trường truyền thống của ngư dân nước họ, nhưng chính phủ bác bỏ lập luận đó, nói rõ chủ quyền Natuna thuộc về Indonesia.
Cũng sáng hôm nay, nhưng tại Bangkok, giữa tiếng cầu kinh của các nhà sư, khoảng 200 sinh viên Đại học Thammasat đã cử hành lễ tưởng niệm 40 năm ngày quân đội Thái tràn vào khuôn viên nhà trường, đánh đập và bắn chết hàng chục sinh viên biểu tình chống chính quyền. Vụ đàn áp xảy ra hôm 6 tháng 10 năm 1976, lúc khoảng 2.000 sinh viên tập hợp đòi cải cách chính quyền và phản đối chính sách độc tài của chính phủ quân sự do tướng Thanom Kittikachorn lãnh đạo. Tổng cộng có 46 sinh viên bị quân đội bắn hay đánh đến chết, và có cả những người bị quân đội treo cổ. Ngoài ra, còn có cả ngàn người bị quân đội bắt giữ, truy tố ra tòa về tội phá hoại an ninh quốc gia. Đến giờ, chính phủ Thái vẫn chưa lên tiếng xin lỗi về chuyện đàn áp và giết sinh viên. Lời giải thích duy nhất được đưa ra là phải bảo vệ an ninh quốc gia. Cáo buộc tập thể sinh viên ủng hộ hoặc bị Cộng sản giật dây, muốn Thái trở thành một nước Cộng sản như Việt Nam, Lào và Campuchia.
Tin từ Manila cho hay, mặc dù bị thế giới phản đối về chủ trương cho cảnh sát và dân phòng bắn hạ những kẻ buôn bán ma túy hay bị tình nghi buôn bán ma túy, nhưng sự ủng hộ người dân Philippines dành cho Tổng thống Rodrigo Duterte lại tăng cao. Kết quả cuộc thăm dò do Viện Nghiên cứu Social Weather Station thực hiện cho thấy 76% người dân Phi hài lòng với vị Tổng thống đương nhiệm, 11% không hài lòng với chính sách của ông Duterte và 13% còn lại không có ý kiến.
Sau khi kết quả thăm dò được công bố, phát ngôn viên Tổng thống Phi là ông Ernesto Amela gọi đây là dấu hiệu đáng mừng, chứng tỏ người dân Phi tin tưởng những gì nhà lãnh đạo của họ muốn làm. Xin nhắc lại, chỉ trong 3 tháng qua, tức từ ngày ông Duterte nhậm chức đến giờ, cảnh sát và dân phòng Phi đã bắn chết hơn 3.000 người vì có liên quan đến ma túy, thay vì phải bắt giữ, điều tra và đưa những kẻ phạm pháp ra tòa xét xử. Hoa Kỳ, EU, Liên Hiệp Quốc và những tổ chức tranh đấu cho nhân quyền và dân quyền quốc tế đều lên tiếng phản đối, cho rằng Tổng thống Phi đã vượt quá quyền hạn luật pháp. Trước những lời chỉ trích, ông Duterte dùng những lời lẽ nặng nề để gọi những nhà lãnh đạo phản đối chủ trương của ông, kèm theo giải thích nói rằng ông có trách nhiệm phải tiêu diệt bọn buôn bán ma túy để xây dựng xã hội lành mạnh và đảm bảo tương lai cho những thế hệ sau này.
Và cuối cùng, thưa quý thính giả, vài giờ đồng hồ nữa ở New York, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sẽ chính thức loan báo quyết định đề cử cựu Thủ tướng Bồ Đào Nha là ông Antonio Guterres làm Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc. Thay thế cho ông Ban Ki-moon sẽ mãn nhiệm kỳ vào ngày 31 tháng 12 tới đây. Ông Antonio Guterres được đề cử sau cuộc bỏ phiếu kín của 15 nước thành viên Hội đồng Bảo an. Tin từ giới ngoại giao Liên Hiệp Quốc cho biết, ông được 13 phiếu ủng hộ và 2 phiếu không có ý kiến. Những nguồn tin này cũng nói 5 quốc gia có quyền phủ quyết là Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc đều ủng hộ người sẽ điều hành tổ chức quan trọng nhất thế giới với 4 phiếu thuận và 1 phiếu không có ý kiến. Vài hàng về người sẽ điều hành Liên Hiệp Quốc, ông Antonio Guterres, năm nay 67 tuổi, làm Thủ tướng Bồ Đào Nha từ năm 1995 đến 2002, sau đó giữ vai trò cao ủy tị nạn từ năm 2005 đến 2015.
Thưa quý thính giả, trong suốt thời gian 4 ngày vừa qua, khoảng 3.000 công nhân thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Matrix thuộc khu công nghiệp Bắc Vinh ở Nghệ An đã liên tiếp biểu tình để đòi hỏi quyền lợi cho mình. Sự việc như thế nào? Hoàng Dung tìm hiểu và trình bày.
Trong 3 ngày qua, gần 3.000 công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Matrix ở Nghệ An đã đình công đòi quyền lợi cho mình. Công nhân đòi buộc ban lãnh đạo công ty quan tâm đến sức khỏe của người lao động, tăng tiền lương, thưởng, giảm giờ tăng ca, cũng như không bắt buộc công nhân làm giờ tăng ca, chỗ ăn và ăn uống hợp lý. Trong 3 ngày đình công vừa qua, thì công nhân đứng hai bên đường trước cổng công ty, căng băng rôn, biểu ngữ yêu cầu ban lãnh đạo công ty giải quyết những khiếu nại của công nhân. Tuy nhiên, ban lãnh đạo của công ty không ra đối chất với công nhân. Trong cuộc đình công vào sáng ngày 5 tháng 10 năm 2016 của công nhân, cũng đã có một công nhân bị đánh đập gãy tay, và các công nhân cho rằng người đánh đập và hành hung là công an thường phục. Trao đổi với chúng tôi thì chị Quỳnh An, một công nhân của công ty cho biết lý do mà công nhân đã tổ chức đình công. Thứ nhất là đòi tăng tiền cơm cho công nhân, thứ hai không được ép công nhân làm thêm sản phẩm, thứ ba giảm giờ làm cho công nhân.
Đình công đầu tiên là đến trên sớm thật là họ ép mình phải lường làm nhiều á, mà lại không có tiền, có tiền thưởng á. Ở nhà em làm 8 tiếng với tăng xã hải thì là 10 tiếng. Hắn một phần sớm nữa 12.000, như con gái ảnh thì được chứ con trai mà ảnh thì không nó, tài cơm được ít mà không có cơm thêm á.
Chị Nguyễn Thị Hằng cũng cho biết thêm.
Tại vì phần lượng á, về ra mức quá cao, công nhân không thể làm được. Mà công nhân làm được thì cũng nhân mà đạt được bình lực vì công ty cũng trả lĩnh thưởng cho ông nhân. Làm nào có mình.
Trong 3 ngày đình công của công nhân thì có rất nhiều công an, cảnh sát cơ động được điều đến, và trong sáng hôm nay thì một công nhân đã bị cảnh sát đánh gãy tay. Chị An cho biết.
Công an nhiều, cảnh sát cơ động cũng nay vần nay điều đến nhiều. Lúc đó đóng á, công nhân ra được một đường công an đánh người đó.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Matrix có công đoàn lao động, và mỗi tháng công nhân vẫn đóng tiền cho công đoàn này. Tuy nhiên, đến khi công nhân đình công thì không thấy công đoàn xuất hiện hay đứng ra giải quyết giúp cho các công nhân. Chị Hằng cũng cho biết, đây là quyền lợi của công nhân nên mọi người tự đứng dậy để đòi quyền lợi cho mình.
Trong hoàn cảnh đó thì ai cũng muốn đòi lại quyền lợi rồi. Bên công đoàn thì anh thầy kết cùng có người đâu, nhưng mà nó dịch bị công ty bảo vệ.
Theo chị Quỳnh An cho biết, trong 2 ngày đầu công nhân đình công thì ban giám đốc của công ty có ra để nói chuyện với các công nhân, nhưng không đạt được thỏa thuận nào. Còn hôm nay, ban giám đốc công ty không có ai ra hết.
2 ngày đầu thì họ vẫn ra nói, nhưng mà sau ngày hôm qua họ không ra trả lời về công nhân á, ra sau ngày bên ai công nhân họ đính công việc mà không ai ra hết.
Chị Hằng cũng cho biết thêm, trong ngày đầu công ty đã ra làm việc và họ hứa sẽ tăng thêm tiền cơm, cải thiện bữa ăn cũng như chỗ ăn cho các công nhân. Còn việc giảm sản lượng, giảm giờ làm và tăng tiền thưởng cho công nhân thì chưa được giải quyết.
Ngày thì nhất thì ông chủ ông ra đâu, nhưng mà giải quyết gì tiền ăn, còn tiền sản lượng công việc thì ông có giải quyết ông tôn tranh à?
Trên báo Pháp luật Xã hội số ra ngày 3 tháng 10 năm 2016 cũng cho biết, vào ngày 3 tháng 10, sau khi hơn 2.500 công nhân Matrix Vinh đình công, lãnh đạo công ty và đại diện khu kinh tế Đông Nam Nghệ An và cơ quan chức năng đã tổ chức buổi đối thoại với các công nhân. Tuy nhiên, sau buổi đối thoại, các quyền lợi mà các công nhân yêu cầu chưa được đảm bảo. Theo các công nhân cho biết, vào lúc 9 giờ 30 ngày 5 tháng 10 năm 2016, ông Nguyễn Xuân Đường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã đến làm việc với công ty để tìm hướng giải quyết cho công nhân, nhưng vẫn chưa thấy động thái gì từ công ty. Chúng tôi có liên lạc với Tổ chức Lao động Việt ở Việt Nam, là một tổ chức xã hội dân sự hỗ trợ pháp lý cho các công nhân, thì anh Trương Minh Đức cho biết.
Lao động Việt ở ngoài Nghệ An thì có nhóm ngồi đó trực tiếp, nhưng mà rất là khó xâm nhập được, tại vì họ bố trí công an rất là nhiều.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Matrix Vinh thuộc Tổng công ty Matrix. chuyên sản xuất các loại gấu bông, đồ chơi xuất khẩu. Công ty hiện có hơn 3.400 công nhân, chủ yếu là nữ. Trước đó, tại công ty này cũng đã từng diễn ra nhiều cuộc đình công của công nhân diễn ra vào các năm 2009 và năm 2012, đòi tăng lương, tăng tiền phụ cấp độc hại, tăng khẩu phần ăn ca, giảm sản lượng khoán, cải thiện môi trường làm việc, tôn trọng người lao động, tăng tiền thưởng.
Kính thưa quý thính giả, bắt đầu từ ngày 3 tháng 10 năm 2016, chương trình tiếng Việt của Đài Á Châu Tự Do phát thanh về Việt Nam chỉ còn lại 1 giờ đồng hồ từ 9 đến 10 giờ tối giờ Hà Nội trên hai làn sóng ngắn 25 và 31 thước. Nửa giờ đầu cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Chương trình được tập trung chuyển sang các công cụ mạng xã hội đang được phổ biến rộng rãi hiện nay, gồm trang chủ trên mạng Internet, Facebook, YouTube, Twitter. Quý thính giả và độc giả có thể theo dõi thông tin cập nhật về Việt Nam và thế giới của Ban Tiếng Việt Đài Á Châu Tự Do tại địa chỉ www.rfa.org/vietnamese, www.facebook.com/rfa-vietnam. Ngoài ra, những người dùng điện thoại thông minh có thể nghe và xem tin tức, phóng sự của Ban Tiếng Việt Đài Á Châu Tự Do qua RFA, App và Google Play. Hiện nay, vào lúc 10 giờ tối thứ Sáu hàng tuần, chương trình truyền hình 30 phút của Ban Việt Ngữ được phát trực tiếp trên Facebook, YouTube và trang mạng Ban Việt Ngữ Đài Á Châu Tự Do. Nếu bị tường lửa chặn, hãy truy cập địa chỉ www.achautuzo.info. Chúng tôi tiếp tục cùng đồng hành với quý vị để chuyển đi những tin tức chính xác, trung thực, kịp thời về mọi diễn biến trong nước, khu vực và thế giới mà chính phủ Hà Nội bưng bít, cũng như giúp đưa tiếng nói của mọi thành phần không được quyền tự do biểu đạt, trình bày quan điểm trái chiều và những bất công phải gánh chịu. Chân thành cảm ơn quý vị. Tiếp theo là tạp chí Đời Sống Người Việt Khắp Nơi do Thanh Trúc phụ trách.
Thanh Trúc kính chào quý vị. Có may là tên một khu ký túc xá nằm trong khuôn viên Đại học Nông Lâm, thành phố Sài Gòn, được xây dựng và trang bị tiện nghi với 54 căn phòng và có sức chứa trên 400 sinh viên. Ngày 11 tháng 9 vừa qua, ký túc xá Cỏ Mây chính thức mở cửa đón nhận sinh viên có hoàn cảnh nghèo, biết vượt khó, chịu học và có hạnh kiểm tốt. Bà Nguyễn Thị Bao từng dạy tại Đại học Ngân hàng Hà Nội, sau chuyển vào Đại học Ngân hàng Sài Gòn, hiện là trưởng ban quản lý ở ký túc xá Cỏ Mây, cho biết sinh viên vào đây là được ăn ở hoàn toàn miễn phí.
Đúng rồi đấy em, không phải đóng gì cả, được tiêu chuẩn ăn miễn phí, rồi còn được học bổng để trả học phí nữa. Bác Phạm Văn Bên là cái người đưa ra cái ý tưởng này, thế thế là bỏ tiền ra để xây dựng ký túc xá. Toàn bộ cái tiền đó là từ công ty Cỏ Mây bỏ ra. Cái những sinh viên đầu tiên đến ký túc xá là vào ngày 11 tháng 9, cho nên hôm nay chính xác là 198 em đã vào ở trong ký túc xá, nữ đông hơn nam khoảng 20%.
Đến ký túc xá Cỏ Mây, quý vị sẽ gặp những sinh viên tứ xứ, đặc biệt những người trẻ với nghị lực phi thường như bà Nguyễn Minh Phú, quê ở Nghệ An, bị cụt cả hai cánh tay từ lúc mới sinh.
Em là sinh viên năm 3, đại học công nghệ thành phố Hồ Chí Minh ạ. Ký túc xá Cỏ Mây rất là tốt, đầy đủ chuẩn bị cho những sinh viên nghèo vào học tập. Ước vọng của em là tiếp tục được ở ký túc xá và được bên ký túc xá hỗ trợ học bổng. Để sau này ra trường thì sẽ tìm được một công việc làm ổn định.
Bạn Trần Nguyễn Ngọc Trâm, thị lực rất kém, sinh viên năm thứ nhất Đại học Xã hội Nhân văn, ngành lịch sử.
Dù có khó khăn mấy thì em vẫn muốn được đi học. Em nghĩ là cái sự cố gắng của em, nên là em nghĩ đó là lý do để em được vô ký túc xá Cỏ Mây. Tại mắt em kém, em không có tự đi học được. Anh chị học cùng trường, đi học cùng buổi với em là phải dẫn em đến trường rồi dẫn em về. Ở ký túc xá không chỉ là được tình thương của các cô, của các anh, các chị, mà còn dạy cho chúng em học cách tiết kiệm, học cách hòa nhập với cộng đồng và học cách trung thực, ngăn nắp, gọn gàng. Quê của em ở Quảng Ngãi, lần đầu tiên em ra nhà nên là rất là nhớ nhà.
Bà Nguyễn Ái Xuân, sinh viên năm 2, Đại học Nông Lâm.
Quê em ở Đồng Tháp, thành tích học tập cũng thuộc lại. Em không dám nói giỏi nhưng mà cũng tạm chấp nhận được. Hoàn cảnh gia đình em cũng khó khăn. Em được vào ký túc xá cũng sớm. Em ở đây em cảm thấy thoải mái. Trước khi mà được vào đây ở thì đi lại với lại chỗ ở của em nó cũng khó khăn lắm. Cho nên là bây giờ em vào đây mọi thứ đều rất là ổn. Chị rất sạch. Phòng em thì được có một phòng vệ sinh riêng, một phòng tắm riêng và một phòng lớn là vừa tắm và vệ sinh luôn. Có khu phơi đồ rồi mỗi người đều có riêng một ngăn tủ và một bàn học. Có ghế riêng. À, có wifi miễn phí, có máy nước nóng lạnh luôn. Và hiện tại thì phòng em đang có 7 bạn.
Và bạn Hồ Hà Giang, người Quảng Nam, vào học ở Sài Gòn.
Năm trước em đậu đại học nhưng vì em bị bệnh với lại gia đình khó khăn nên không thể, không có điều kiện đến trường. Năm nay em thi lại thì em đậu vô trường Đại học Ngân hàng. Mà gia đình em giờ chỉ có hai mẹ con, mà em bị khuyết tật với lại em mất lao động. Thì mọi cái chi phí ăn ở với lại những cái thu nhập trước giờ là toàn là em tự đi làm. Năm nay em nộp đơn vô ký túc xá Cỏ Mây thì người ta xét nhận. Nói chung là mọi sinh viên khó khăn nào thì cũng mong muốn được vô ở ký túc xá Cỏ Mây. Thứ nhất là tụi em cũng đỡ lo về cái chi phí để có thể có thời gian tập trung cho việc học. Với lại khi mà vào ký túc xá Cỏ Mây thì tụi em được phát triển về chuyên môn, được phát triển về các kỹ năng mềm cho sinh viên ở trong ký túc xá. Khi mà vào ký túc xá thì tất nhiên bạn nào cũng tự hào và cố gắng hết sức để làm sao mà kết quả tụi em đạt được sẽ được xứng đáng với tâm huyết mà bác quên bỏ ra.
Ký túc xá Cỏ Mây là tâm nguyện của ông Phạm Văn Bên mà tên tuổi được nhắc đến từ đầu. Ông Phạm Văn Bên là chủ nhân công ty gạo Cỏ Mây ở Đồng Tháp. Điều đáng tiếc là ông qua đời mà không kịp nhìn thấy dự án tâm huyết của mình hoàn thành rồi đi vào hoạt động. Tuy nhiên, một ký túc xá hoàn toàn miễn phí cho sinh viên mà ông Phạm Văn Bên quyết thực hiện cho bằng được đã biến công ty kinh doanh gạo và thực phẩm chăn nuôi của ông ở Đồng Tháp thành một doanh nghiệp xã hội đích thực và đúng nghĩa của nó. Từ Đồng Tháp, con trai ông Phạm Văn Bên, anh Phạm Minh Thiện kể lại.
Ba tôi lúc sinh thời bắt đầu doanh nghiệp kinh doanh vào năm 1981. Sau một thời gian dài lo cơm áo gạo tiền cho gia đình thì ông bắt đầu ông làm các cái việc từ thiện. Tuy nhiên cho đến sau này thì khi công việc kinh doanh ngày càng nó phát triển thì ông mới tính tới chuyện làm một cái gì đó đóng góp cho xã hội. Hàng ngày cũng nhiều năm nay thì ông cũng có hỗ trợ những em sinh viên nghèo và hiếu học thông qua những cái trường hợp đơn lẻ. Sau này ông nghĩ ra là ông cần xây dựng một cái ký túc xá để cho các em ở miễn phí, ăn miễn phí và ông đóng tiền học cho các em. Đồng thời ông cũng muốn trong quá trình các em ở ký túc xá và theo học đại học thì ông cũng muốn đào tạo một số các cái kỹ năng mềm. Ví dụ như là mời thầy về dạy một số những cái kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp, rồi là ngoại ngữ, vân vân. Để cho các em có thể học hành một cách trọn vẹn.
Năm 2012, ông Phạm Văn Bên bắt đầu đi mua đất để xây dựng ký túc xá Cỏ Mây. Sau một thời gian tìm kiếm mà không thấy được địa điểm nào thích hợp, ông đến với Đại học Nông Lâm, thành phố Sài Gòn.
Khi đó thì sức khỏe của ông vẫn còn khá tốt. Mấy thầy ở Đại học Nông Lâm lên tiếng với ba tôi rằng Đại học Nông Lâm sẵn sàng hỗ trợ đất để cho ba làm cái dự án ký túc xá. Sau đó thì có một cái lệ ký kết thỏa thuận giữa gia đình và bên phía Đại học Nông Lâm. Trong cái thỏa thuận đó thì Đại học Nông Lâm cấp 2.600 mét vuông đất nằm trong cái khuôn viên của trường cho gia đình xây dựng cái ký túc xá. Ngược lại, gia đình Cỏ Mây cũng cam kết là sẽ dành ra ít nhất là 20% suất cho sinh viên Đại học Nông Lâm.
Tháng 9 năm 2015, viên đá đầu tiên khởi công xây dựng ký túc xá 4 tầng trong khuôn viên Đại học Nông Lâm diễn ra.
Thời điểm đó thì ba tôi đã phát hiện là căn bệnh của ông trở nên nặng lên. Gia đình cũng nóng ruột và cũng muốn đôn đốc để cái tiến độ xây dựng nhanh hơn để cho ba kịp nhìn thấy cái ký túc xá mà mình mong muốn nó hình thành. Nhưng mà rất tiếc là ba đã không có đợi được. Ba qua đời vào ngày 7 tây tháng 4 năm 2016, tức là trước khi ký túc xá được bàn giao 3 tháng.
Ngày 19 tháng 7 2016, doanh nghiệp Cỏ Mây bây giờ do các con của ông Phạm Văn Bên tiếp tục điều hành cùng với Đại học Nông Lâm tiếp nhận ký túc xá Cỏ Mây đã hoàn tất từ nhà thầu xây dựng. Ngày 11 tháng 9 2016, ký túc xá Cỏ Mây chính thức đón tiếp sinh viên nghèo khắp nơi đến Sài Gòn trọ học.
Ký túc xá Cỏ Mây bao gồm 1 tầng trệt và 3 tầng lầu, tổng cộng là 54 phòng, mỗi một phòng 40 m², trong đó có 2 bộ nhà vệ sinh theo mỗi phòng. Mỗi một phòng như vậy thì có 4 cái giường tầng dành cho 8 em và 8 cái bàn học. Có trang bị wifi, quạt máy và một số những cái thiết bị vệ sinh cơ bản cần thiết. Nếu mà phải so sánh thì lúc trước tôi có đi học ở Singapore thì cũng có ở ký túc xá bên đó. Thì thật sự mà nói, nếu không tính tới cái máy lạnh đi thì rõ ràng cái ký túc xá này tốt hơn cái tôi ở Singapore.
Mọi chi phí trong ký túc xá Cỏ Mây, từ điều hành, thực phẩm, học phí, học bổng, v.v. đều do doanh nghiệp Cỏ Mây đài thọ. Đó là ý muốn của ông Phạm Văn Bên, được con trai là anh Phạm Minh Thiện nhắc lại.
Các em một là con nhà nghèo, hai là học giỏi. Chúng tôi dựa vào hai tiêu chí đó để mà xét tuyển. Càng nghèo học càng giỏi thì cái cơ hội vào ký túc xá càng cao. Khi các em vào ở trong đó thì hàng tuần gia đình Cỏ Mây sẽ chuyển vào tài khoản của từng em một khoản tiền để các em đủ để ăn ngày 3 bữa, để các em không phải lo về bữa ăn hoặc là sức khỏe khi mà các em theo học các năm đại học.
Tòa lạc trong khuôn viên Đại học Nông Lâm ở phường Linh Trung, quận Thủ Đức, ký túc xá Cỏ Mây xem ra khá thuận tiện trong việc di chuyển vì nằm gần các trường như Đại học Quốc gia, Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Ngân hàng, chưa kể các bến xe buýt quanh đó. Ông Hiền, hiệu phó Đại học Nông Lâm, giải thích vì sao ông tán đồng ý tưởng của ông Phạm Văn Bên.
Hai bên gặp nhau rồi ý tưởng nó phù hợp với cái giáo dục của mình thì thực hiện thôi. Đối với Nông Lâm thì đa số là sinh viên nghèo thì nó học cũng ngành nông nghiệp nhiều. Cái hình thức cũng hơi mới lạ, nhưng mà nó có ý nghĩa. Thực ra là có nhiều người họ cũng chưa có cái ý nghĩ nó giống như vậy, nhưng mà khi triển khai rồi thì cái cách làm về nó rất là hay, nó khả thi với điều kiện Việt Nam mình.
Phải làm thế nào để có thể duy trì về lâu về dài ký túc xá Cỏ Mây, một chương trình hỗ trợ tốn kém, đang là gánh nặng cho gia đình Cỏ Mây? Anh Phạm Minh Thiện trả lời dứt khoát là phải làm theo ý muốn của người đã khuất.
Tôi là cái người đại diện cho gia đình tiếp tục vận hành ký túc xá theo những cái ý nguyện của ba để lại. Cả gia đình đều rất ủng hộ ba trong cái dự án này. Do vậy, khi ba không còn nữa thì chúng tôi cũng có một cái sự quyết tâm rất là cao rằng sẽ bằng mọi cách phải đưa ký túc xá đi vào hoạt động và duy trì nó để đào tạo ra những đứa sinh viên mà như ông Hằng mong mỏi. Gia đình Cỏ Mây không có kêu gọi sự đóng góp từ cá nhân hoặc những đơn vị khác. Lúc trước ba có nói là nếu sau này có những ai cảm kích với cái cách làm ký túc xá như vậy thì ba cũng mong đợi là sẽ có nhiều những cái ký túc xá như vậy được mọc trên khắp cả nước để giúp cho các em đã vất vả hơn. Đưa lên báo đài và phục vụ cho những cái ý nghĩa tốt đẹp hoặc là nó phục vụ cho giáo dục thì mình cũng không có ngại. Chỉ ngại là đưa những cái hình ảnh, những cái sự kiện lên nhiều quá thì nó lại thành hình thức PR thì nó lại không hay và nó không đúng ý ba.
Đối với bà Nguyễn Thị Bao, trưởng ban quản lý ký túc xá Cỏ Mây, điều bà cảm nhận từ việc làm và suy nghĩ của ông Phạm Văn Bên và muốn chia sẻ ở đây là:
chúng tôi sợ là khi các em nó vào đấy nó sẽ có cái tư tưởng ỷ lại và nó không biết tận dụng cái cơ hội này để mà rèn luyện mình. Cho nên là trong một trang Facebook của ký túc xá Cỏ Mây ấy, thì chúng tôi nhắn nhủ với các em là hãy đừng coi đây là cơ may mà hãy coi đây là trách nhiệm, là gánh nặng mà các em nhận lãnh. Bởi vì với sự hỗ trợ của Cỏ Mây thì các em sẽ có trách nhiệm phải hoàn thiện mình, phải học giỏi hơn, rèn nhân cách tốt hơn, từ bỏ những thói quen không phù hợp, bổ sung những gì còn khiếm khuyết để mai này có thể đóng góp cho đời nhiều hơn gấp bội. Tức là khi các em vào đây thì các em phải xác định là các em đã vay trước cuộc đời và các em sau này có trách nhiệm phải trả nợ cho cuộc đời, để cho các em ý thức được các em có cái phấn đấu, cố gắng nhiều hơn, rèn rũa nhiều hơn.
Một đời sống người Việt khắp nơi tạm ngưng ở phút này. Thanh Trúc xin hẹn lại quý thính giả tối thứ năm tuần tới.
Đến đây, phần phát thanh của chúng tôi trên làn sóng trung bình chấm dứt. Xin quý vị thính giả chuyển sang làn sóng ngắn trên các băng 25 và 31 mét để nghe tiếp chương trình còn lại. Xin cảm ơn quý vị. Quý thính giả đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì vui lòng đừng rời máy vì chương trình của Ban Việt ngữ còn tiếp 30 phút nữa. Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Thưa quý vị, trong hội nghị các bộ trưởng quốc phòng ASEAN và Mỹ vừa diễn ra hồi cuối tuần qua ở Hawaii, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter cho biết sắp tới Hoa Kỳ sẽ tăng cường hoạt động tập trận trong khuôn khổ chương trình về nhận thức các vấn đề hàng hải với các nước ASEAN. Những thuận lợi và khó khăn nào Hoa Kỳ gặp phải khi thực hiện đề xuất này? Việt Hà có bài tìm hiểu và tường trình. Trong nỗ lực khẳng định cam kết chuyển trục chiến lược về khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Tổng thống Barack Obama, Tổng trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter hồi cuối tuần qua nói với quan chức quốc phòng các nước ASEAN rằng Mỹ sẽ tổ chức một loạt các hoạt động giữa ASEAN và Mỹ trong khuôn khổ sáng kiến an ninh biển, MSI, bao gồm cả các đối thoại và hoạt động tập trận chung thuộc chương trình về nhận thức các vấn đề hàng hải. Sáng kiến an ninh biển đã được Bộ trưởng Quốc phòng Ash Carter công bố lần đầu tiên tại Diễn đàn An ninh khu vực Shangri-La ở Singapore hồi tháng 5 năm ngoái. Vào tháng 4 năm nay, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết MSI được đầu tư khoảng 425 triệu đô la trong vòng 5 năm. Trang tin của Học viện Hải quân Hoa Kỳ trích tóm tắt của chương trình MSI viết rằng MSI sẽ giúp các đối tác của Hoa Kỳ ở khu vực Biển Đông phát hiện các hoạt động trong phạm vi lãnh hải của mình một cách hiệu quả, chia sẻ thông tin với các đối tác quốc tế và đóng góp vào an ninh và hòa bình khu vực. Hồi tháng 4 vừa qua, Hoa Kỳ cho biết sẽ cung cấp cho Philippines khoảng 42 triệu đô la, tương đương 85% ngân sách của MSI trong năm nay. Mục đích là để giúp Philippines cải tiến mạng lưới thông tin liên lạc, đào tạo nhằm tăng cường khả năng của quân đội và lực lượng tuần duyên phi. Bộ Quốc phòng Mỹ cũng dự chi gần 1.800.000 đô la trong năm nay cho các chương trình nhằm đánh giá khả năng hiện tại của Việt Nam để có thể thực hiện những trợ giúp cụ thể dự định sẽ đưa ra vào năm 2017. Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, Hải quân Mỹ sẽ gửi chuyên gia về hệ thống không người lái trên không để giới thiệu với các lãnh đạo Việt Nam về những hệ thống này và có thể mời các quan chức Việt Nam tới thăm một cơ sở của quân đội Mỹ có trang bị các thiết bị này. Phía Hoa Kỳ hy vọng là Việt Nam có thể sẽ thấy được tầm quan trọng của hệ thống này đối với nhu cầu sử dụng của mình trong tương lai. Theo chương trình này, các sĩ quan hải quân của Việt Nam, lực lượng tuần duyên sẽ được mời đến tham dự nhiều khóa học về lãnh đạo và đào tạo tại Mỹ trong suốt năm nay. Sự can dự của Mỹ vào khu vực Biển Đông dưới hình thức trợ giúp các nước cũng được chính những nước trong khu vực đánh giá cao, tiến sĩ Trần Trường Thủy, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Biển Đông thuộc Học viện Ngoại giao, nói với Đài Á Châu Tự Do về quan điểm này như sau.
Quan điểm cá nhân tôi thì Biển Đông liên quan đến lợi ích của nhiều nước. Ngoài cái vấn đề tranh chấp liên quan giữa các bên tranh chấp trực tiếp, nó còn là vấn đề của khu vực, liên quan các nước khu vực, hay là những vấn đề liên quan đến nhiều nước bên ngoài, như hòa bình, ổn định, tự do hàng hải, hàng không qua Biển Đông, thì liên quan đến các lợi ích các nước ngoài khu vực. Trong đấy thì lợi ích của Mỹ là rất quan trọng, giống như Ngoại trưởng Mỹ Clinton đã tuyên bố về các lợi ích quốc gia của Mỹ ở Biển Đông. Thì vì thế trong Mỹ can dự hay là như bạn nói can thiệp vào Biển Đông thì trên cơ sở cái lợi ích của Mỹ.
Trong các năm qua, Mỹ cũng đã tham gia một loạt các hoạt động tập trận trong khuôn khổ chương trình nhận thức về các vấn đề hàng hải với các nước Đông Nam Á, mà điển hình là có hoạt động thuộc chương trình hợp tác huấn luyện và sẵn sàng gọi tắt là CARAT của Hải quân Mỹ với Hải quân các nước trong khu vực. Với Việt Nam, chương trình tương tự có tên Hoạt động Tương tác Hải quân NEA hàng năm lần thứ 7 vừa bắt đầu vào hôm 28 tháng 9 vừa qua ở cảng Tiên Sa, Đà Nẵng. Chương trình này bao gồm các hoạt động không tham chiến, y tế quân đội và luật biển. Hai bên cũng thực tập, liên lạc, áp dụng bộ quy tắc về những đụng độ trên biển không định trước, hoạt động tìm kiếm và cứu nạn. Cam kết của Mỹ với khu vực Đông Nam Á vào lúc này cũng gặp không ít khó khăn, không những chỉ riêng từ Trung Quốc, nước đòi hỏi đến gần 90% diện tích Biển Đông, mà còn từ cả những nước là đồng minh lâu năm và đối tác của Mỹ trong khu vực. Trung Quốc từ trước đến nay vẫn phản đối những can dự của Mỹ trong khu vực và cáo buộc Hoa Kỳ đang hiện đại hóa quân sự khu vực Biển Đông. Nước này cũng đã thành công phần nào trong việc chia rẽ ASEAN, bằng chứng là những tuyên bố chung của ASEAN thời gian qua thường không dám lên án Trung Quốc một cách trực tiếp. Nhưng điều đáng ngại nhất lại đến từ phía Tổng thống tân cử của Philippines Rodrigo Duterte, người mới đây đã có những tuyên bố xem nhẹ quan hệ đồng minh với Mỹ và coi trọng quan hệ với Trung Quốc. Trong chuyến thăm tới Việt Nam hồi tuần rồi, ông Duterte đã nói rằng cuộc tập trận hàng năm giữa Philippines và Mỹ trên biển sắp tới sẽ có thể là cuộc tập trận cuối cùng. Ngoại trưởng Phi sau đó đã đính chính là điều này còn đang xem xét và quyết định cuối cùng chỉ được đưa ra vào năm 2017. Giáo sư Renato Cruz de Castro, thuộc trường Đại học De La Salle của Philippines, nhận định về đường lối ngoại giao sắp tới của Philippines như sau.
The game plan of President Duterte is to return back the relation to the time of Gloria Macapagal Arroyo, where of course Gloria Macapagal Arroyo played what I call.
Kế hoạch của Tổng thống Duterte là quay trở lại giống như dưới thời của Tổng thống Gloria Arroyo. Nhưng thời đó, Tổng thống Arroyo chơi một trò chơi mà tôi gọi là trò chơi cân bằng. Theo cách này, Philippines tìm một điểm trung gian giữa hai cường quốc đang cạnh tranh với nhau, đó là Mỹ và Trung Quốc. Cơ bản mà nói thì đây giống như là một cách thế quân mở đường theo cách ngoại giao. Tổng thống Arroyo vào đầu những năm 90 cho thấy là bà ủng hộ Mỹ trong trận chiến chống khủng bố và đã có được những hỗ trợ từ phía Mỹ. Cùng lúc đó, bà mở ra các cơ hội để hợp tác phát triển chung với Trung Quốc. Bà đã ký thỏa thuận này với Trung Quốc. Theo tôi, kế hoạch của Tổng thống Duterte là quay trở lại tình trạng đó. Theo đó thì Philippines là một nước nhỏ, lợi dụng sự cạnh tranh giữa các cường quốc.
Việt Nam một mặt đón nhận những trợ giúp về trang bị quân sự và đào tạo từ Mỹ, nhưng cũng rất cẩn trọng, không muốn làm Trung Quốc tức giận. Việt Nam vẫn theo đuổi chính sách 3-0 là không tham gia liên minh, đồng minh quân sự với bất kỳ nước nào, không cho nước nào đặt căn cứ quân sự ở Việt Nam và không dựa vào nước này để chống lại nước kia. Với chính sách này, Việt Nam hiện không thực sự tham gia vào các hoạt động tập trận với các nước. Ngoài ra, Việt Nam cũng giới hạn các chuyến thăm của tàu hải quân Mỹ đến Việt Nam tối đa 3 lần một năm. Đánh giá về những can dự của Mỹ vào khu vực, thạc sĩ luật Hoàng Việt tỏ ra khá bi quan, ông cho biết.
Hoa Kỳ đã có rất nhiều cái nói mạnh, nhưng mà dường như nó không có ngăn chặn được Trung Quốc bao nhiêu trong thời gian vừa qua. Và ngay cả một số học giả Trung Quốc cũng cho rằng, ngay cả trong cái tranh Lockdown, thì cũng đã cho rằng là có nhiều cái chính sách của Trung Quốc của Hoa Kỳ trong suốt thời gian vừa rồi là không hiệu quả.
Bất chấp những hoạt động trợ giúp của Mỹ với các nước trong khu vực và chương trình tự do hàng hải mà Mỹ đang thực hiện ở Biển Đông, các hình ảnh và thông tin gần đây cho thấy Trung Quốc vẫn đang có các hoạt động xây dựng tại khu vực bãi cạn Scarborough Shoal đang tranh chấp với Philippines. Giới chuyên môn nhận định Trung Quốc đang cho xây dựng một tiền đồn quân sự mới tại khu vực Biển Đông bên cạnh bảy đá và bãi cạn thuộc quần đảo Trường Sa mà Trung Quốc đã cho xây lấp trước đó. Thưa quý thính giả, tiến sĩ Nguyễn Quang A là một nhà hoạt động thúc đẩy xã hội dân sự tại Việt Nam. Nhân chuyến làm việc tại thủ đô Washington DC, ông có dành cho Kính Hòa cuộc trao đổi sau đây về cách nhìn của ông đối với quan hệ Việt Nam và Trung Quốc. Trước tiên, ông đánh giá về chính sách ngoại giao của Việt Nam trong thời gian qua.
Tôi nghĩ là đánh giá chính sách đối ngoại của Việt Nam trong thời gian qua cũng như là trong vài năm gần đây thực sự là không khó, mà thực sự là rất khó, tùy cái cách nhận xét như thế nào. Tôi nghĩ rằng Việt Nam ở trong một cái tình thế rất là khó khăn. Cái khó khăn nhất của Việt Nam từ cả ngàn đời nay là có một ông láng giềng rất to và rất là khó tính. Quan hệ giữa Việt Nam với cái ông láng giềng phía Bắc đấy là không phải lúc nào cũng được tốt đẹp. Quan hệ của Việt Nam với các nước khác ở xa hơn một chút, nhất là với Hoa Kỳ, với Nhật Bản, Úc, EU. Tôi nghĩ là để đánh giá cái chính sách đối ngoại, tôi không phải là người chuyên về cái lĩnh vực này, nhưng mà tôi nghĩ rằng phải trong cái mối quan hệ lớn đó, có thể nói bất kể một lực lượng chính trị nào mà lên nắm quyền ở Việt Nam thay cho cái chính quyền hiện tại cũng phải đối mặt với những vấn đề hết sức là khó khăn đó. Nếu mình biết được cái mối quan hệ nó như thế, cái tình hình nó như thế, nhiều người kêu rằng chính sách đối ngoại của Việt Nam bây giờ là chính sách đu dây.
Vâng.
Chưa biết chừng cái chính sách đu dây ấy là chính sách khó mà có thể bỏ qua được. Bởi vì trong cái mối quan hệ rất là phức tạp của các nước lớn đấy, Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, Úc ở cái khu vực, rồi Nga, EU, Mỹ, bất luận là cái chính quyền nào cũng phải tìm ra những cái kẽ hở trong các cái mối chằng chịt quan hệ đấy để làm sao giữ vững được cái toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững được cái hòa bình để mà phát triển, thì đấy là một cái bài toán không phải là dễ. Và tôi nghĩ là nếu mà để nhận xét như vậy thì mình có thể đánh giá khách quan hơn về cái hoạt động đối ngoại của chính phủ Việt Nam hiện nay. Tôi nghĩ rằng họ làm được nhiều việc đáng ghi nhận. Tất nhiên là người ta cũng vẫn rất là phê phán về nhiều điểm. Và tôi nghĩ rằng cái chuyện mà phê phán thì nó muôn thuở bao giờ cũng có.
Dạ vâng. Thưa ông, có vẻ như là cái chuyện phê phán đó người ta xoay quanh cái chuyện là như ông đã nói là Việt Nam có một cái quan hệ khó khăn cả ngàn năm với cái ông láng giềng đó. Nhưng mà bây giờ nó có một cái yếu tố ý thức hệ nó trớ trêu một cái, tức là một mặt người Việt Nam biết rằng cái ông láng giềng nó khó chơi, nhưng mặt khác cái ý thức hệ đang cầm quyền ở Việt Nam lại chung với ý thức hệ với ông bạn đó. Thì có phải đó là cái chuyện phê phán mà đó là một cái chuyện khó khăn hay không?
Tôi nghĩ rằng nhìn bề ngoài có vẻ là như vậy, nhưng mà tôi không nghĩ cái vấn đề ý thức hệ nó đóng một cái vai trò chủ chốt gì ở đây. Bởi vì thực chất ở Trung Quốc cũng chẳng nhà lãnh đạo nào của Trung Quốc còn theo chủ nghĩa Marx hay là chủ nghĩa Lenin đâu. Ở Việt Nam xin lỗi cũng vậy, nền kinh tế của Trung Quốc và nền kinh tế Việt Nam đã chuyển thành nền kinh tế tư bản chủ nghĩa từ khá lâu rồi. Cái gọi là tương đồng về ý thức hệ đấy có thể là một cái lá bài để người ta nêu lên. Tôi thì không đánh giá cái vấn đề tương đồng về ý thức hệ đấy có một vai trò quan trọng gì. Tôi nghĩ rằng đấy cũng không phải là cái điểm để mà người ta phê phán chính sách đối ngoại của chính phủ Việt Nam hiện nay. Những người phê phán mà đặt nặng vấn đề ý thức hệ thì tôi nghĩ rằng có thể tức là gì, là chưa đi sâu vào thực chất của vấn đề giữa Việt Nam và Trung Quốc và cũng như là giữa Việt Nam và các nước khác.
Dạ thưa ông, trở lại cái vị trí là một nhà hoạt động xã hội dân sự, thì ông đánh giá thế nào về những cái tác động của những cái hoạt động này trong cái quan hệ Việt Nam-Trung Quốc? Cụ thể là ví dụ như mỗi khi mà có một cái biến động gì, một sự đe dọa gì ngoài Biển Đông hay một cái sự lấn lướt nào của Trung Quốc, thì những cái tổ chức xã hội dân sự, ví dụ như nhóm No You chẳng hạn, tổ chức biểu tình chống Trung Quốc, thì ông nghĩ rằng những hoạt động đó có ảnh hưởng đến những cái thái độ, những cái chính sách của Việt Nam hay không?
Tôi nghĩ rằng người dân lên tiếng về những vấn đề liên quan đến lãnh thổ quốc gia, đến tình hình đất nước chắc chắn luôn luôn có ảnh hưởng đến chính sách của chính quyền. Và tôi nghĩ là nó cũng với chính sách đối ngoại, trong trường hợp cụ thể mà anh hỏi là liên quan đến chính sách giữa Việt Nam và Trung Quốc, chắc chắn nó cũng có ảnh hưởng. Vấn đề rất là gì, nó khó là lượng định là nó ảnh hưởng nhiều hay ảnh hưởng ít thì là vấn đề khó, còn ảnh hưởng chắc chắn là có. Tôi nghĩ là nếu mà chính phủ Việt Nam mà khéo biết tận dụng cái đấy thì có thể tận dụng cái tiếng nói của người dân như là một cái bàn đạp, như là một cái cơ sở để mà thúc đẩy cái hoạt động ngoại giao của mình.
Tức là một cái áp lực.
Vâng, đúng như vậy. Bởi vì đây là áp lực của người dân, chứ phải là tiếng nói của chính quyền. Khi mà đối thoại với Trung Quốc chẳng hạn thì tại sao mà không nói là như vậy, là bản thân chúng tôi cũng phải dưới một áp lực của nhân dân và chúng tôi cũng phải lắng nghe nhân dân. Các ông cũng phải thay đổi cái chính sách của các ông.
Mời quý thính giả theo dõi tiếp phần thứ hai cuộc trao đổi giữa tiến sĩ Nguyễn Quang A và Đài Á Châu Tự Do trong chương trình phát thanh kế tiếp. Trong phần này, ông sẽ nói nhiều về quan hệ giữa quá trình dân chủ hóa giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc. Tiếp theo là phần tường trình từ Việt Nam do nhóm phóng viên thực hiện.
Miền Nam và đồng bằng sông Cửu Long với đất đai phì nhiêu màu mỡ một thuở có vẻ như không còn. Nhiều người miền Tây Nam Bộ tự thích ứng bằng cách chuyển sang làm du lịch, chăn nuôi. Những trang trại nuôi cá sấu mọc lên ở vùng đất này từ sau những năm 2000 như nấm mọc sau mưa. Để rồi khi thị trường Trung Quốc giảm sức mua, người nuôi lại một lần nữa như ngồi trên lửa bởi nợ nần chồng chất và an toàn của các con sông bị đe dọa khi cá sấu sống chuồng. Ông Hùng, một người nuôi cá sấu ở Đồng Nai, chia sẻ.
Khoảng cỡ 85% là xuất qua Trung Quốc rồi. Nên là trong hiện tại Trung Quốc người ta đang ép giá các nông dân á. Thì giá hiện tại ngay trong tầm khoảng cỡ 75 đến khoảng cỡ 100 ngàn một ký thôi. Thì một con cá đó, cái một năm thì tầm khoảng cỡ 150 đến 180. Cá thì dư thừa thì nó cũng không có dư thừa nhiều, nhưng mà cái giá nó rất là thấp, họ không có bán được. Bởi vì thương lái Trung Quốc thì nó vẫn gom hàng, nhưng mà ép giá rất là thấp. Chỉ không nổi á, nhưng mà cái chi phí mà hàng tháng duy trì cái đàn cá lớn á, thì không nổi thì phải bán thì người ta phải gom mua giá thấp về. Ở Việt Nam thì chưa có công ty nào mà có công nghệ thuộc gia để mà xuất khẩu được hết, chưa có đơn hàng, nhưng vì tại vì không có cái đầu ra lắm. Cái loại cái sản phẩm này á, nó bị nó là sản phẩm nó được giới hạn xuất khẩu cấm á, chỉ có những công ty cấp phép xuất khẩu thôi, nhưng mà có những công ty khác cũng được cấp phép nhưng mà người ta không xuất khẩu, người ta chỉ bán cái thiết bị tại Trung Quốc thôi. Nên là người ta có thể điều hành được cái mức giá được. Những cái người mà những cái trang trại mà được cấp phép như vậy thì người ta không có định hướng xuất khẩu, nhưng mà người ta vẫn được cấp phép. Nên là người ta bán lại cho những cái thương lái Trung Quốc á, thì người ta lại quay lại ép giá người nông dân, bởi vì người ta có cái quyền để mà xuất khẩu mà. Cái lại một cái vấn đề nữa là do vì chính phủ chưa có hỗ trợ, nhưng mà cái vấn đề mà xuất chui đi á, xuất lậu á, thì nó vẫn còn rất là nhiều.
Ông Hùng cho biết thêm là hiện tại gia đình ông đang nợ ngân hàng gần 100 triệu. Đó là số tiền trước đây 2 năm ông vay để đầu tư chuồng trại, con giống. Với toàn bộ tiền bạc trong nhà đã bỏ ra, ban đầu ông không có ý định vay thêm. Nhưng khi đã đâm lao thì phải theo lao. Ông chấp nhận mua con giống với giá 400.000 đồng mỗi con, so với mức giá bình thường là 100.000 đồng. Hiện tại đàn cá sấu của ông đã đến thời gian xuất chuồng, nghĩa là đã nặng hơn 20 kg. Tính công chăm sóc, chi phí thức ăn thuốc men với thời gian gần 2 năm, chi phí cho mỗi con cá sấu sắp xỉ 2 triệu đồng. Nhưng hiện nay, thương lái chỉ tìm mua cá sấu nặng dưới 20 kg và số lượng cũng rất hạn chế. Ông chỉ biết trông chờ vào sự giúp đỡ của các công ty mua da cá sấu trong nước hoặc là người Trung Quốc ăn thịt cá sấu nhiều hơn. Giải thích cho vấn đề này, ông Hùng nói rằng, trước đây, thương lái tìm đến tận nơi để mua cá sấu xuất sang Trung Quốc với giá gần 200.000 đồng mỗi kg. Nhưng 3 tháng nay, thị trường Trung Quốc giảm sức mua, giá mua cá sấu giảm xuống còn 100.000. Rồi 70.000 mỗi kg. Với giá như hiện tại, nếu có xuất bán được mấy trăm con cá sấu của mình, ông cũng lỗ mấy chục triệu đồng. Cùng ở hoàn cảnh như ông Hùng, ông Thương, một người nuôi cá sấu ở Bạc Liêu, chia sẻ, đang nhờ người kết nối để tìm được thương lái thu mua cá sấu để xuất sang thị trường Thái Lan và đẩy mạnh thịt cá sấu tiêu thụ trong nước. Bởi lẽ các quán nhậu mọc lên ở khắp đất nước này và thịt cá sấu là một món ngon, nhưng không phải ở đâu cũng có để bán. Tại sao không tìm cách đẩy thịt cá sấu ra thị trường miền Trung, miền Bắc để tiêu thụ? Như vậy, người mình sẽ ăn được thịt cá sấu giá rẻ lại ngon. Ông Thương nói rằng, với số lượng hàng triệu con cá sấu ở đồng bằng sông Cửu Long hiện tại, ông sẽ tìm mọi cách có thể để có thể tiêu thụ số cá của mình, kể cả việc tự xử lý da và thịt cá sấu để bán cho các công ty. Bởi ông đã quá ngán ngẩm với việc sáng đi ra thấy cá sấu, chiều đi vào thấy cá sấu như hiện tại. Khi con cá sấu đã biến hình từ tiềm năng làm giàu trở thành một mối nguy, một người dân Đồng Nai chia sẻ.
Nay cái chỗ chị ở nè, người ta cũng có nuôi nhưng mà không có chỗ bán rồi. Có chỗ nuôi mà không có chỗ tiêu thụ. Nó nguy hiểm, người ta gào, người ta kính lắm. Người ta đào ao, người ta gào dây kỳ, đồ tỷ, ta xây hồ. Ra ngoài trong thì phải nguy hiểm rồi, mình cũng không có dám lại gần nó đâu.
Theo chị này, khoảng vài năm trở lại đây, chị không còn dám ra con lạch đầu nhà để giặt áo quần nữa. Đương nhiên chị cũng cấm việc các con xuống các con sông con lạch để tắm, bởi không biết cá sấu sẽ xuất hiện giờ nào. Nếu như trước đây chỉ có vài chục người nuôi cá sấu với tổng số lượng vài ngàn con, thì hiện nay con số này đã tăng lên đáng kể. Phải nói là nhà nhà nuôi cá sấu, người người nuôi cá sấu. Chị này cho rằng ông trời vẫn còn thương gia đình chị, bởi trước đây thấy nhiều người phất lên, vợ chồng chị cũng bàn nhau vay tiền nuôi cá sấu. Đùng một cái, sau một trận mưa, chị Vân Huyền sớm tá hỏa khi suýt nữa bị cá sấu tấn công khi đang giặt đồ. Sau này mới biết con cá sấu đó là một trong mười mấy con cá sấu của một trang trại bị sóng chuồn, nhưng người ta chỉ bắt lại được vài con. Vậy những con khác đi đâu? Chắc chắn là nó đang ẩn mình ở một đoạn sông lạch nào đó, hoặc cũng có thể xuất hiện bất kỳ giờ nào và tấn công con người. Anh Út hiện sống tại Đồng Nai cho hay rằng đường sinh sống của vợ chồng anh bị đe dọa trầm trọng. Bởi lẽ trước đây gia đình anh chủ yếu đánh bắt trên sông nước, nhưng mấy năm nay thu nhập không đủ sống bởi cá không còn, các con sông trở nên xa lạ và kênh lạch cũng khô dòng. Mấy bữa nay trời mưa lớn, nước bắt đầu lên được chút thì vợ anh không cho anh xuống xuồng bắt cá vì lo cá sấu rình rập. Đàn vịt lấy trứng của gia đình anh cũng chỉ còn mỗi giếm lông nổi lềnh bềnh sau một đêm mưa. Hiện tại mối nguy mang tên cá sấu đang rình rập mọi nơi. Đây không phải lần đầu tiên người nuôi cá sấu trái giấc mơ đổi đời, bởi trước đây một thời gian nhiều người nuôi ở Cà Mau tá hỏa khi cá sấu khoảng 8 tháng tuổi bị chết hàng loạt hoặc tắt đường tiêu thụ khiến họ trắng tay. Dường như người dân đất phương Nam cố bám lấy những cái phao nổi cuối cùng trên dòng nước để mong thoát nghèo. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn không dễ dàng gì nếu thiếu một chính sách vĩ mô hợp lý. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Đây là Đài Á Châu Tự Do. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi đến phút cuối chương trình hôm nay. Trên trang web www.rfa.org, chúng tôi có lưu trữ 30 chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ trong 15 ngày qua. Quý vị có thể nghe và xem lại trong phần tiếng Việt. Muốn liên lạc với chúng tôi, quý vị có thể gửi email vào địa chỉ vietweb@rfa.org. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh tối mai, bắt đầu vào lúc 9 giờ trên các làn sóng 25 và 31 mét và làn sóng trung bình 1503 kHz. Toàn ban Việt ngữ Đã Châu Tự Do và Việt Hà xin chúc quý vị một đêm an lành.
Đêm về trong bước phong sương, lùa gió phũ phàng. Ai cười kiếp sống mong manh, lệ thắm cung đàn. Ai cất chén mong say xưa quên hận sâu, mơ vong giang xưa trong tiếng tơ ngập ngừng. Ai xóa chiều ta làn thầm sơ sát run nghe sương chìm bằng giá hồn ai về dền tiếng than như chập chờn hòa tan cùng nhịp sóng nước reo mịt mùng vắng xa. Còn tiếc khi hoa lòng tươi sắc dương, người ánh mắt in hình xuân trăng trong, mái tóc xanh ngát hương đời gió dịu hiền, nhẹ rung lên ngàn lời thơ. Niềm trinh ngất ngây trong bao đợi chờ, nhưng ngày xanh thắm mau phai tà nắng mây vàng, cây buồn xa xuyến thương hoa dạ rời theo gió, màn đêm lạnh lùng lớp canh nhung miệng màng, giọt sương sầu nặng lá thầm buông. tiếc khi hoa lòng tươi sắc dương. Người anh mắt in hình xuân trắng trong, mái tóc xanh ngát hương đời gió dịu hiền, nhẹ rung lên ngàn lời thơ, niềm trinh ngất ngây trong bao đời chờ. Nhưng ngày xanh thắm mau phai, tà nắng mây vàng thương hoa dạ rời theo gió, màn đêm lạnh lùng lấp cánh nhung mịn màng, giọt sương sâu nặng lá.
Listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.